đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, khoa học huyền bí Phật Pháp, do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thần an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa các bạn, một năm đã qua, chúng ta đã tham dự rất nhiều sự biến đổi và thử thách từ tâm lẫn thần, từ đời lẫn đạo. Trên đường đi giải thoát, mọi hành giả phải tự thức. Chúng ta tu để làm gì? Tu để giải thoát, không phải tu để lệ thuộc. Phải nhớ kỹ điều này. Tu để tự giải thoát, lập lại sự quân bình trong nội thức của chúng ta và trở về với căn bản thanh nhẹ, siêu việt, giải thoát. Chứ không phải tu để lệ thuộc bởi một nhóm này, một nhóm nọ, không có điều đó. Người vô vi luôn luôn phải tự nguyện hy sinh tánh hư tật xấu để trở về với căn bản thanh nhẹ mới tiến tới con đường giải thoát được. Nhưng một năm qua, sự học hỏi không ít. Chúng ta cũng thành tâm cảm ơn tất cả những gì đã kích động và phản động, đã làm cho chúng ta thấy rõ tâm linh là gì, vật chất là gì, tranh chấp là gì, quả ái tương thân là gì. Lần lần chúng ta mới hiểu rõ nguyên năng sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta từ trong cái mầm mống thanh tịnh thương yêu mà ra, thì mọi sự kích động và phản động tại thế gian cũng sanh nở từ mầm mống thương yêu mà ra. Cho nên mọi nơi đã kích động ở thế gian cảm thấy là phá phách, nhưng mà trên đường đạo là phải luật của trời, thì phải nhồi mới có tiếng. Cho nên một cuộc nhồi thăng hoa thành tiếng như thế đó, mọi người mới thấy rằng cuộc đời là tạm bỡ, sự thanh nhẹ là trường tồn. Cho nên mới ăn năn hối cải và trở về với sự thanh nhẹ của chính họ và tự tu tự tiến. Đó là con đường chánh pháp. Nhiều người còn ôm lý thuyết này, ôm lý thuyết nữa, dựa kinh này, dựa kinh nọ, mà rốt cuộc không chịu cải tiến nội tâm nội thức, không mượn cái pháp hành để quân bình tâm thức, cơ tạng, thì làm sao chúng ta có thể ôm cái lý thuyết đó ra đi khi chúng ta thực hiện? Phải hành thì mới thấy cái mức đi của chúng ta, mức tiến của chúng ta. Phải nhờ sự kích động và phản động ở xung quanh, chúng ta mới thấy được chúng ta là từ trong cái mầm mống thanh tịnh và thương yêu mà ra. Thì tất cả chúng ta chỉ có cảm ơn mà thôi, không có nên oán trách bất cứ một nơi nào, và không đặt những sự thù hận bất cứ cho ai, và gieo oan giáo họa cho bất cứ một người nào. Chúng ta nói sự thật, tìm sự thật để giải tỏa những sự phản quốc trong nội tâm và tự tiến tới sự quân bình giải thoát. Cho nên mỗi năm đều có sự thử thách khi chúng ta còn mang xác phàm, tức là ôm luật trời. Luật trời trong cơ tạng thần kinh của chúng ta thì luôn luôn thử thách và nhồi cho chúng ta thức tâm thấy rõ phần hồn đang làm chủ thể xác, không phải thể xác đang làm chủ phần hồn. Càng thấy rõ phần hồn làm chủ thể xác thì cái trách nhiệm càng ngày càng nặng, và phải thực hành đúng mức chứ không dùng lý thuyết. Nói được mà làm không được thì không được. Nói được là phải làm được. Vị trí nào phải rõ rệt vị trí đó, không có nên lẫn lộn. Cho nên tôi đã thường nhắc các bạn rằng tôi đến với các bạn là học nơi các bạn và ảnh hưởng các bạn. Tôi học và tôi hành tôi mới ảnh hưởng được. Nếu tôi học nơi các bạn mà tôi không hành, không làm sao tôi ảnh hưởng bạn được. Có học thì phải có hành. Cho nên tôi đi khắp các nơi, khắp năm châu, đi đây đi đó để học. Để học cái hạnh. Từ xấu đến tốt, từ tốt đến xấu. Để cải tiến tâm thức của chính tôi. Và tôi hành triển bất cứ ở lĩnh vực nào. Từ trượt tới thanh, từ thanh tới trượt. Để cho các bạn nhìn thấy hành động của tôi. Và thấy sự thanh tịnh sáng suốt của tôi nó nằm ở vị trí nào. Thì vị trí của các bạn ở đâu? Cũng ở đó mà thôi. Thì các bạn phải lui về trong thanh tịnh. Và thấy tất cả những gì mà chúng ta đang ôm ấp trong cái tánh xấu. Thì chúng ta phải từ từ giải tỏa nó ra. Và tiến tới, mạnh dạn tiến tới. Và thấy rõ rằng cơ tạng của chúng ta ở thế gian này chỉ có một không hai. Không có ai có thể chế cơ tạng của chúng ta ra được. Thì chúng ta phải làm những cái gì thật. Có nữa có, không nữa không. Không nên nói những điều không có. Và bắt buộc người khác nói rằng người này đã nhìn nhận tôi như thế này, người kia đã nhìn nhận tôi thế nọ. Không nên. Đó là lợi dụng. Chúng ta không. Không nên à, tôi tu theo thầy Tám. Thầy Tám nhìn nhận được việc này, việc kia, việc nọ. Sai. Tôi tu làm sao nói cho mọi người thấy và mọi người cảm thức tôi là đúng. Thì tôi dìu dắt trong giai đoạn, trong trình độ đó thôi. Còn nếu mà tôi tu xa hơn nữa, tôi thanh nhẹ hơn nữa, tôi sẽ dìu dắt theo trình độ khác hơn. Chứ không thể nói rằng đổ thừa cho Phật, đổ thừa cho Tiên, đổ thừa cho Chúa, đổ thừa cho Thượng Đế chuyển. Cái đó là cái chuyện sai lầm. Và mê muội, làm mê hoặc lầm người khác, không được. Mình phải lo tĩnh tâm, thanh tịnh để tiến tới thực hành chân pháp. Cho nên mỗi mỗi của những người vô vi đều phát tâm. Mà trong cái sự phát tâm đó, thế nào cũng có sự đụng chạm. Bởi vì mỗi người mang xác phàm thì nó phải có tình đời, có trượt, có thanh, đến với chúng ta lúc nào cũng bị đụng chạm. Trong sự đụng chạm đó là bài học. Để cho chúng ta trực tiếp thức tâm và dỡ ra những bài học sẵn có trong nội tâm của chúng ta. Để chúng ta càng thấy rõ hành động sai lầm của chính mình, mà ăn năn hối cải trở về với sự chất phát sẵn có trong nội tâm. Trong lúc sơ sanh các bạn đều là chân thật. Mà ngày hôm nay xảo trá, học trong lý thuyết này, học trong lý thuyết kia, học trong lý thuyết nọ, lý luận này tới lý luận kia đều dẫn sai tâm thức, nguyên năng thanh tịnh của các bạn trở nên đậm. Vì lý do đó, cho nên thực hành nó khác. Các bạn thực hành đến đâu chỉ có hiểu đến đó thôi, muốn thêm chút nó cũng không được. Phải cố gắng hằng đêm lo tu luyện, thực hành thì nó mới đến cái chỗ kiểu sáng suốt hơn. Sáng suốt hơn bạn thôi, chứ không thể sáng suốt hơn người khác được. Người khác người ta có khả năng tu bao nhiêu nghìn năm, người ta có một khối óc nhìn là hiểu tất cả. Rồi chúng ta làm sao hơn người ta được. Cho nên chúng ta phải thấy rằng chúng ta cần sửa lấy chúng ta để tiến. Cho nên người tu vô vi không nên dùng lý thuyết người này, lý thuyết người kia, lý thuyết người nọ. À, ông kia ông tu trước, ông nói như vậy, bây giờ tôi bắt chước ông tôi làm không được, tôi phải nhìn lại tôi. Tôi thực hành như vậy và tôi đã kết quả ở chỗ nào. Tôi mới thấy rõ tôi tu còn yếu, tôi phải lo. Tôi lo trong cái gì? Tôi lo trong sự thanh tịnh của tôi. Tôi còn thiếu thanh tịnh. Tôi thiếu thanh tịnh là tôi người thiếu trí. Mà người thiếu trí thì chỉ mê vào sự tranh chấp, hơn thua. Rồi dẫn sai khối óc thần kinh, làm cho mình càng ngày càng rối loạn. Gia can bất ổn, tâm thân không yên. Rồi tranh chấp điều vô lý và không có giải quyết được một việc gì cho cá nhân hết. Chỉ rước cái khổ ở trong cuối cùng mà thôi. Cho nên ngày hôm nay tôi lại trở về với các bạn bởi âm thanh của tôi. Ngày hôm nay tôi cũng được khỏe mạnh và về bàn bạc với các bạn vấn đề tu học của chính chúng ta. Chính chúng ta phải thực hành là điều cần thiết nhất. Nếu chúng ta không thực hành thì chỉ tạo sự mê loạn mà thôi.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Dạ, sau đây con xin đọc tiếp phần câu hỏi. Tại sao mỗi phần hồn đều có gốc khác nhau ở bên trên dù là chiếc hồn từ Thượng Đế?
Hồn là một tia sáng, một điểm linh quang, mỗi trình độ khác nhau, mỗi tầng đều khác nhau, nhưng mà nó cũng tỏa sáng theo khả năng của chính nó mà tiến qua.
Thưa Thầy, trở về gốc gác bên trên, rồi sự tiến hóa sẽ đi về đâu nữa?
Trở về gốc gác bên trên thì sẽ được có cơ hội hội tụ. Cho nên sức mạnh của Thượng Đế càng ngày càng lớn mạnh, sẽ không có yếu. Càng ngày chúng ta càng tu, càng có cơ hội hội tụ tốt. Đó là cơ đồ tâm linh tiến hóa của Thượng Đế.
Thưa Thầy, Tào Khê là gì?
Tào Khê là một luồng điển từ bi chuyển chảy cũng như suối vậy. Cho nên người tu vô vi, thiền, định, khai mở tâm trí rồi, thao thao bất tuyệt. Mà nói gì cũng nói về đạo sáng lạng trong tâm hồn. Khi muốn nói đạo là không có dứt. Trên đại bi ban chiếu cứ tuôn chảy như suối. Cái đó là suối đạo. Tào Khê là suối đạo của gì? Của phần hồn. Suối đạo là đem những lời quân bình cho mọi người cộng hưởng.
Thưa Thầy, thế nào là chủ kiến?
Chủ kiến là chúng ta muốn, bây giờ tôi thấy người ta khổ, tôi muốn cứu người đó, tôi lập cái thế để giúp đỡ người ta, dẹp đám này cứu đám kia, đó là chủ kiến. Còn mình dứt chủ kiến thì mình thấy mọi sự đều phát triển theo khả năng của chính nó, mới nhận thức được trăm hoa đồn đua nở, màu nào sắc nấy rõ ràng. Không nên lấy cái màu này chèn ép màu khác, không được. Cái tự nhiên và hồn nhiên của trời đất sẵn có mới tiến qua nhẹ nhàng được. Nếu chúng ta chèn ép chỉ có giới hạn thôi.
Kính thưa Thầy, Thầy thường giảng tự tiến xuyên. Chữ xuyên ở đây có nghĩa là xuyên qua cái gì?
Cái gì?
Tự tiến xuyên, Thầy trong các...
Tự tiến xuyên là khi mà chúng ta trở về điển giới rồi là luồng điển chúng ta dễ dàng. Có thể thông suốt vượt qua bất cứ tần số nào cũng được. Tùy theo cái khả năng sẵn có của chúng ta mà tiến.
Kính thưa Thầy, tại sao Thầy lại dùng chữ xuyên? Xuyên ở đây có nghĩa là xuyên qua cái gì?
Xuyên qua là vượt qua những sự trở ngại. Xuyên qua bất cứ những sự trở ngại nào. Trở ngại là bóng tối, mà chúng ta tu thanh tịnh, tức là ánh sáng. Tự nhiên ánh sáng đến là bóng tối phải tan.
Thưa Thầy, gốc của luồng điển tâm cơ tạng nằm ở nơi nào?
Luồng điển tâm cơ tạng hội tụ lên trung tim bộ đầu, xuất phát ra. Cho nên khối óc con người có bao nhiêu tỷ tế bào là vậy, xuất phát từ vô cùng.
Thưa Thầy, phục vụ có khai thông được luồng điển trong cơ tạng như hành thiền không?
Phục vụ và hành thiền, hai cái đó nó tương hộ cho nhau. Cũng như bây giờ chúng ta làm gì, dấn thân làm là làm, tu là tu, thật tình tu như vậy. Thì hai cái nó mới đồng nhất, phối hợp tiên qua dễ dàng. Cho nên đời đạo song tu, làm phước huệ song tu là vậy. Phải dấn thân thật tình, thật tha, thực hành đúng mức là mới đúng.
Thưa Thầy, làm sao biết được mình được thanh tịnh? Vì tất cả đều tùy thuộc ở sự thử thách mạnh hay yếu.
Thanh tịnh là trung tâm bộ đầu. Điển quang chúng ta phát triển dồi dào, hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ. Từ tất cả những sự động loạn của thế gian chúng ta đem về trung ương, tức khắc thanh tịnh liền, giải quyết một cách rất nhanh chóng. Còn nếu mà còn bị kẹt ở trong cơ tạng thì lý này lẽ nào nói cho có, nhưng mà làm không được.
Thưa Thầy, nghiêm luật gồm có những điều luật gì?
Nghiêm luật là một luồng điển sáng của Đại Bi ban chiếu xuống thế gian. Nếu mà chúng ta không có thanh nhiệu, không thanh tịnh, không thanh nhiệu hướng về đó thì chúng không bao giờ chúng ta có thể tiến lên được. Thanh nhiệu bên trên ban chiếu là nghiêm luật, mà nếu chúng ta không có thanh tịnh và thanh sạch, không bao giờ chúng ta có cơ hội hội tụ với luồng điển của Đại Bi mà khai tâm mở trí.
Thưa Thầy, theo thứ tự tuệ giác phát triển trước trực giác hay là ngược lại?
Thứ tự là chúng ta tu về pháp lý vô vi thì khai triển trực giác trước, rồi mới đi tới huệ giác. Huệ trực giác mở rồi mới biết đường đi tới sự thanh cao của trời đất, mà hội tụ triền miên thấy càng ngày càng rõ rệt hơn, giải tiến trong từ bi.
Thưa Thầy, tuệ giác có khác huệ giác hay không?
Trí tuệ có trí mới có tuệ, rồi mới hiểu được. Chúng ta dùng trí phục vụ, xây dựng, rồi nó mới thấy có cái thành quả. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ hơn.
Như vậy có khác với là huệ giác không Thầy? Tuệ với huệ có khác nhau?
Trí tuệ.
Còn huệ?
Huệ là trong tự nhiên và hồn nhiên nó phát sáng ra vậy, nó thấy vậy đó. Trong giờ thiền tự nhiên là thấy vậy đó, là huệ. Còn là trí tuệ, phải dùng trí nó mới đi tới tuệ được, nó mới hiểu được.
Người thành đạo rất hiếm. Nếu một người thành đạo mà chỉ độ được vài ngàn người thì khi nào thế gian mới tận độ được?
Cho nên người thành đạo là người dốc lòng tu cho chính họ, và chính họ sửa họ và để lại tất cả những thành quả như vậy, thì người kế tiếp bằng lòng học như vậy cũng sẽ đi tới đích. Còn chuyện mà độ quần sanh là Thượng Đế và Đấng Toàn Năng đã an bài tất cả nóng lạnh đủ chuyện để giáo dục mọi người thức tâm mà tự trở về với phần hồn chánh giác.
Thưa Thầy, nếu mà pháp vô vi là một pháp chánh pháp, một chánh pháp có thể độ được nhiều người, làm cách nào để phổ biến để cho mọi người đồng hưởng?
Thì mọi người bằng lòng dấn thân tận độ, như ngày nay chúng ta đến đây, chúng ta chung sống họp thấy vui, thấy tâm thức thay đổi, thì chúng ta phải dấn thân muốn làm sao làm lớn rộng cho mọi người. Thì trước hết chúng ta phải tu, tu để ảnh hưởng người kế tiếp. Trước kia chúng ta nói chuyện khác, bây giờ chúng ta nói chuyện khác. Ta lần lần kia mới ảnh hưởng. Chuyện của Thượng Đế làm cũng vậy, từ từ chứ không có giải quyết trong ý muốn của con người. Muốn làm là làm, không có thể có cái chuyện đó. Phải từ từ nó hình thành.
Thưa Thầy, làm cách nào để thăng hoa tư tưởng?
Sửa mình, tư tưởng mới thăng hoa. Mà có gì cứ phát triển cái xấu của mình, làm sao thăng hoa được? Phải sửa mình, khép mình, nhịn và phải chịu nhục thì mới thăng hoa được. Có mấy vợ chồng chung sống ở trong nhà mà không nhịn, mà không chịu nhục thì người vợ đó cũng không được chứng tâm. Người chồng cũng vậy, có nhịn thì phải chịu nhục trong gia đình mới hòa ái tương thân, xây dựng sau cơn động loạn mới thật sự thương yêu lẫn nhau. Mà cứ tranh chấp hoài, chỉ có xé lẻ và không có phát triển. Muốn có căn nhà tốt, phải làm cho ấm áp, chứ không nên xé nát chỗ này chỗ nọ thì căn nhà làm sao tốt được.
Thank you.
thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovilax.org. Hoặc nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về Pháp Thiền Vô Vi cùng những tài liệu tu học, xin mời vào trang nhà sinh hoạt chính của chúng tôi qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị địa phương cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.